Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 61. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài Gieo trồng các thói quen trong đời sống cá nhân, phần 4. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở trong Kinh Thánh sách Côlôse đoạn 3 từ câu 1 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nét xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thành nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Greek hoặc người Juda, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể. Lại phải biết ơn, nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em như giặt mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Chúng ta đang học phần bài học phát triển những tập quán trong đời sống cá nhân. Đây là những tập quán cần thiết sống động trong ân điển. Thì chúng ta đã học qua phần thứ nhất từ câu 1 đến câu số 4 của Colossae đoạn 3. Thói quen chủ tâm của tấm lòng, tâm trí và đời sống nối kết với Đấng Christ và vương quốc của Chúa. Chúng ta cũng vừa thiết lập xong phần số 2 từ câu 5 đến câu số 11. Ở đây sứ đồ Phaolô dạy rằng phải thiết lập những thói quen từ bỏ những lối sống cũ của thế gian và đeo đuổi Đấng Christ. Và bây giờ trong phần số 3, tức là phân đoạn từ câu 12 cho đến câu số 15, chúng ta có thể thiết lập điểm chính mà sứ đồ Phaolô đang thiết lập trong phần này. Đó là chúng ta phải sống bày tỏ Đấng Christ, phải sống thể hiện Đấng Christ trong các mối liên hệ trong sự hiệp một của đức tin. Thể hiện Đấng Christ trong các mối liên hệ trong sự hiệp một. Sứ đồ Phaolô viết những câu như kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, mặc lấy sự nhân từ, nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, mặc lấy lòng yêu thương, sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, phải biết ơn. Tại sao đời sống phải đổi mới? Tại sao phải có sự thay đổi từ bên trong? Tại sao phải thiết lập những tập quán thiêng liêng của tấm lòng bên trong, của cuộc đời cá nhân? Sứ đồ Phaolô thiết lập động cơ cao trọng và sâu nhiệm hơn hết cho một đời sống phải được đổi mới. Ông trở lại với căn bản của công việc ân điển của Đức Chúa Trời. Ông nói, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời. Anh em là dân được Đức Chúa Trời chọn lựa. Sự thay đổi căn bản hơn hết trong đời sống của chúng ta không tùy thuộc nơi chúng ta, vì đây không bắt đầu với chúng ta hay là từ chúng ta, nhưng bắt đầu từ nơi Chúa trong sự chọn lựa, tể trị sâu nhiệm của ân sủng của Chúa trên đời sống của những người thuộc về Chúa. Và sự chọn lựa của ân điển Chúa để cứu chuộc một người được thực hiện trong quyền tể trị của Chúa và cho mục đích của chính Ngài. Cho nên sự chọn lựa này sẽ đem lại kết quả của nó theo đúng như mục đích mà Chúa đã thiết lập. Vì thế bông trái của ân điển, kết quả của ân điển chắc chắn sẽ được bày tỏ cách rõ ràng trong đời sống của những người được chọn lựa, là những người Chúa ban cho sự cứu rỗi và cũng ban cho sự sống thay đổi để thành đạt được mục đích của Ngài thẩm định cho người đó. Có lẽ phần Kinh Thánh giải thích lẽ đạo chọn lựa tể trị của Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi trong Đức Giêsu Christ được sứ đồ Phaolô trình bày trong Roma đoạn 8 từ câu 28 tới câu 30. Ông viết như sau: "Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định, vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển." Tiến trình cứu rỗi đã được thẩm định trong lòng của Đức Chúa Trời từ cõi đời đời trong quá khứ. Trong Roma đoạn 1 cho tới đoạn 3, sứ đồ Phaolô giải thích rằng Đức Chúa Trời ban cho tất cả mọi người trên thế giới, tất cả mọi người đã sanh ra trong dòng dõi của Adam, sự mặc khải phổ thông đầy đủ để họ có thể nhận biết Đức Chúa Trời, để đến một quyết định căn bản hơn hết trong đời sống, đó là tìm kiếm Chúa hay không, đáp ứng với Chúa hay không. Và thực trạng của tất cả mọi người trên thế giới, trong ánh sáng của sự mặc khải phổ thông Chúa ban cho tất cả mọi người, thì tất cả mọi người đều từ khước Chúa, chẳng ai tìm kiếm Chúa dẫu một người cũng không. Tất cả đều sai lạc, xoay bỏ Chúa, thay thế Chúa bởi chính mình, hay thay thế Chúa bởi hình tượng của vật thọ tạo. Và vì thế, tất cả mọi người đều ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, ở dưới sự đoán phạt của tội lỗi, trên căn bản của luật pháp Chúa. Và vì thế, tất cả mọi người đều hư mất, vì tất cả mọi người đều chống nghịch, khước từ Đức Chúa Trời. Cho nên trên căn bản công chính của luật pháp Chúa, thì tất cả mọi người đều bị đoán phạt dưới cơn thành nộ của Chúa, hư mất đời đời trong sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu đã quyết định cứu một số người. Vì thế trong ân điển Ngài đã chọn lựa một số người để dẫn vào tiến trình cứu rỗi và Ngài sẽ ban cho cách nhưng không. Như vậy trên căn bản công chính của luật pháp thì tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và tiền công của tội lỗi là sự chết. Cho nên không ai được cứu bởi sự chọn lựa riêng của mình. Nhưng sự cứu rỗi được đặt trên căn bản của ân điển Chúa, là trên căn bản Chúa trong ân điển Ngài chọn lựa những người mà Chúa sẽ cứu, và mục đích của sự chọn lựa và sự cứu rỗi đã được thiết lập từ lúc ban đầu, như chúng ta vừa đọc trong Roma đoạn số 8 câu số 29-30. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Như vậy mục đích của những người được cứu là được biến hóa để trở nên giống Chúa Giêsu, để phản ảnh bản chất Chúa và sự vinh hiển của Chúa, hầu cho Chúa được đại tôn làm con cả giữa nhiều anh em. Nghĩa là làm cho Chúa được vinh hiển trên hết, cao trọng hơn hết, tôn quý trên hết, đại tôn trên hết. Và nhằm mục đích này, Chúa sẽ thực hiện công việc của Chúa, sự chọn lựa của Chúa. Những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Và bây giờ trong thư Côrôse đoạn số 3 mà chúng ta đang học, thì sứ đồ Phaolô trở lại với căn bản cứu rỗi này. Đó là tất cả những người được cứu là những người được Chúa chọn lựa với mục đích mà Chúa đã thiết lập. Cho nên ở đây ông kêu gọi những người được cứu, những người được chọn, sống đúng theo mục đích của sự chọn lựa của Chúa,
sống đúng theo mục đích của sự cứu rỗi mình đã được ban cho. Vì thế ông nhắc nhở thêm, anh em là cả chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Anh em là dân được Đức Chúa Trời chọn lựa, thánh hóa và yêu quý. Và ông nhắc nhở về mục đích của sự thánh hóa này, của sự cứu rỗi này, của tình yêu thương mà Ngài đã bày tỏ ra trong sự chọn lựa của ân điển, đó là trở nên giống Chúa Giê-xu. Cho nên ông nói phải cư xử cho giống Chúa, phải bày tỏ bản chất của Chúa, phải sống động trong sự phản ảnh Chúa. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Hãy nhường nhịn nhau, tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ anh em như thế nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Phải mặc lấy lòng yêu thương, phải bày tỏ sự bình an của Chúa đang cai trị trong lòng anh em. Và sống trong sự hiệp một với tất cả những người mà Chúa đã chọn lựa trong ân điển cho mục đích tôn đại Đấng Christ, cho mục đích tối hậu là sự vinh hiển của Đấng Christ qua đời sống của những người đã được quyền năng thay đổi của ân sủng Chúa. Và đây là điểm sống động mà chúng ta cần thiết đi vào chi tiết, thể hiện Đấng Christ trong sự hiệp một. Để có thể thể hiện Đấng Christ và thể hiện Đấng Christ trong sự hiệp một, điều căn bản trên hết phải có trong đời sống của người tín đồ và phải có trong cộng đồng đức tin, trong cộng đồng hội thánh, đó là tình yêu thương. Nếu không có tình yêu thương thì chẳng thể nào có thể bày tỏ Đấng Christ và cũng chẳng có thể nào có được sự hiệp một. Cho nên trong câu số 14 sứ đồ Phaolô viết, nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nhưng trên hết mọi sự đó nghĩa là trên hết những điều mà ông vừa kể ra. Ông vừa nói phải tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ anh em thế nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Sự tha thứ nhau đặt để trên căn bản của tình yêu thương, cũng như sự tha thứ của Đức Chúa Trời trong Đức Giê-xu Christ đối với tội nhân đặt căn bản trên lòng yêu thương của Ngài đối với tội nhân. Đến nỗi đã ban con một của Ngài để làm giá chuộc tội cho tội nhân. Như lời Kinh Thánh nói, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô nhắc lại, để có thể tha thứ nhau và trong sự tha thứ này đem đến sự hiệp một trong Đấng Christ thì phải có tình yêu thương từ nơi Đấng Christ sống động trong đời sống của mỗi người và sống động trong cộng đồng của dân Chúa. Trước đó sứ đồ Phaolô cũng vừa dặn dò xong, đó là mỗi một người trong anh em nếu có sự phàn nàn gì với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau. Một lần nữa, sự nhường nhịn nhau không đến từ bản chất tự nhiên của con người, cũng không phải là điều có thể thi hành bởi cố gắng mà thôi. Nhưng sự nhường nhịn nhau, bỏ qua sự phàn nàn với nhau, đến từ tình yêu thương, đặt căn bản trên tình yêu thương. Vì sự yêu thương chiếm ngự dồi dào trong tấm lòng và trong đời sống, cho nên không có chỗ để còn phàn nàn với nhau, nhưng dư dật để có thể ban cho trong sự nhường nhịn và chịu đựng với nhau. Trong tinh thần của bài học mà chúng ta đang học, đây là thói quen của tấm lòng, đây là tập quán của tấm lòng, đó là tập tành sự yêu thương, sống động cư xử trên sự yêu thương, liên hệ với người khác trên căn bản yêu thương, quyết định mọi sự trong sự thực hành yêu thương. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở một điều hết sức quan trọng, đó là ông nói mặc lấy sự yêu thương, phải mặc lấy sự yêu thương, nghĩa là sự yêu thương không đến từ nơi chúng ta, không ra từ nơi sự cố gắng của chúng ta, không sinh nở ra từ bản chất của chúng ta. Nhưng đây là điều mà chúng ta được ban cho từ ân điển của Chúa, từ sự cứu rỗi trong Chúa, từ bản chất được sanh lại trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho nên đây là điều được ban cho chúng ta và chúng ta cần mặc lấy. Sứ đồ Phaolô dùng chữ mặc lấy để bày tỏ cho chúng ta phương cách áp dụng sự yêu thương. Khi chúng ta mặc lấy một chiếc áo, thì người khác sẽ nhìn thấy chúng ta trong chiếc áo đó, trong sự liên hệ của chúng ta với người khác. Chúng ta được nhận diện chung với chiếc áo mà chúng ta đang mặc. Và chiếc áo đó che giấu tất cả những điều khác trong chúng ta. Và chúng ta đối diện với thế giới xung quanh trong chiếc áo mình đang mặc. Nghĩa là khi sự yêu thương là chiếc áo mà chúng ta mặc vào, thì tất cả sự cư xử của chúng ta đối với người khác đều đi qua sự bày tỏ của tình yêu thương. Khi người xung quanh nhìn vào chúng ta, liên hệ với chúng ta, thì đều gặp gỡ sự yêu thương, đều kinh nghiệm sự yêu thương, đều từng trải sự yêu thương. Và khi sự liên hệ được gây dựng trên tình yêu thương của Chúa, được bày tỏ ra trong đời sống của người theo Chúa, thì đem đến sự hiệp một trong Chúa. Vì thế sứ đồ Phaolô nói, đây là dây liên lạc của sự trọn lành. Tình yêu thương là dây liên lạc của sự trọn lành, là sự ràng buộc êm nhẹ của sự hiệp một trong Chúa. Và đây một lần nữa cũng là thói quen tập quán của người thuộc về Chúa Giê-xu, đó là sống động cho sự hiệp một trong Chúa, sống trong sự ràng buộc của tình yêu thương, của sự hiệp một, và sống cũng để ràng buộc người khác trong sự hiệp một của tình yêu thương. Như vậy trong đơn vị tư tưởng số 3, trong thơ Côlôse đoạn 3 mà chúng ta đang học, trong phần 3 từ câu số 12 đến câu số 15, Sứ đồ Phaolô khuyên dạy rằng chúng ta là dân Chúa cho nên phải thể hiện Đấng Christ trong các mối liên hệ trong sự hiệp một của chúng ta. Ông dùng những chữ mà chúng ta đã học là cả chọn lựa của Đức Chúa Trời, phải mặc lấy sự nhân từ, phải nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, phải mặc lấy lòng yêu thương. Và bây giờ ông nói tiếp, sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Khi tình yêu thương là căn bản của mọi sự liên hệ và là sợi dây trói buộc tất cả trong sự hiệp một để thể hiện Đấng Christ, thì kết quả là sự bình an. Bình an trong đời sống cá nhân, bình an trong mọi liên hệ cộng đồng. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô dạy dỗ, cũng như là điều ông cầu nguyện cho hội thánh. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em. Chữ cai trị mà sứ đồ Phaolô sử dụng ở đây là một chữ rất mạnh. Sự bình an không phải chỉ là kết quả của sự liên hệ yêu thương và sự ràng buộc của sự hiệp một trong Chúa. Và dĩ nhiên đây là kết quả của công việc ân điển Chúa. Nhưng sứ đồ Phaolô dùng chữ cai trị để nói rằng sự bình an của Đấng Christ nắm quyền chủ động trong đời sống, nắm quyền chủ động trong tâm lòng. Nghĩa là sự bình an của Đấng Christ, sự bình an từ nơi Đấng Christ, từ nơi Chúa, trong căn bản của Chúa, trong bản chất của Chúa, hành động như một thẩm quyền từ nơi Chúa để chủ động, dàn xếp, quản lý, sai phái tất cả mọi chi tiết trong đời sống của một người và trong cộng đồng dân Chúa, để tất cả hoạt động ôn hòa dưới sự bình an của Đấng Christ, trong sự bình an của Đấng Christ. Không có điều gì xảy ra ở ngoài sự bình an của Đấng Christ. Tất cả con dân Chúa đều được bắt phục bởi quyền năng của sự bình an Chúa và sống vâng phục dưới sự chủ động của sự bình an Ngài. Nghĩa là tất cả mọi người sống trong sự hiểu biết Đức Chúa Jesus Christ, cẩn trọng trong sự vâng phục để không có điều gì xảy ra vi phạm đến sự bình an Chúa dùng để bao phủ trong tấm lòng của người tin Chúa và bao phủ trong cộng đồng của dân Chúa. Mọi quyết định trong đời sống của một người và trong cộng đồng dân Chúa đều đặt ở dưới sự suy xét có làm tăng bội càng thêm sự bình an Chúa ban cho hay không, có làm tăng tiến sự hiệp một trong Chúa hay không, có bày tỏ tình yêu thương của Chúa hay không. Và sứ đồ Phaolô dùng sự bình an này định nghĩa cuộc đời của người tin Chúa và định nghĩa mục đích của người tin Chúa. Ông nói là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, là sự bình an phải có trong cộng đồng dân sự Chúa, trong hội thánh Chúa. Đây là sự kêu gọi thánh của mỗi người thuộc về hội thánh Chúa, sống trong sự bình an với Chúa và với nhau, gây dựng sự bình an trong Chúa cho nhau, như các chi thể sống nối kết bình an, nối kết tự nhiên trong thân thể, để thân thể có thể hoạt động cách bình thường, thì sự nối kết bình an này là sự bày tỏ của sự sống của Chúa trong thân thể của Ngài là hội thánh, qua các chi thể đó là thành viên của hội thánh. Tất cả sống trong an hòa hiệp một bày tỏ Đấng Christ trong sự bình an mà Ngài ban cho trong ân điển Chúa, và tất cả hiệp một lại trong thái độ biết ơn đối với Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô nhắc nhở lại phải biết ơn. Sự ban cho của ân điển Chúa trong cộng đồng hội thánh, kết quả trong sự bình an của mỗi người với nhau và với Chúa, được bày tỏ ra trong lòng biết ơn, lòng cảm tạ, lời suy tôn đối với Chúa về sự ban cho dư dật của ân điển Ngài. Cho nên là dân Chúa, chúng ta thể hiện Đấng Christ trong các mối liên hệ trong sự hiệp một, ở trong hội thánh kinh nghiệm sự bình an và lòng biết ơn trước mặt Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống của chúng ta. Như vậy chúng ta đã đi qua 3 điểm trong 4 điểm chính trong luồng tư tưởng của sứ đồ Phaolô. Phần 1, từ câu 1 đến câu 4, chú tâm đến tấm lòng và tâm trí đời sống trên Đấng Christ và vương quốc của Ngài. Phần 2, câu 5 tới câu số 11, từ bỏ những lối sống cũ của thế gian để theo đuổi Đấng Christ. Phần 3, từ câu 12 đến câu số 15, là dân Chúa chúng ta thể hiện Đấng Christ trong các mối liên hệ trong sự hiệp một. Và bây giờ đến phần số 4, câu 16 và câu số 17, sống đầy trọn trong lời Chúa trong hội thánh của Đấng Christ. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đấng Christ và sự bình an của Ngài cai trị tâm lòng của người tin Chúa bằng lời Chúa. Bản chất và hình ảnh của Đức Chúa Giêsu Christ được bày tỏ ra trong đời sống của người tin Chúa qua lời Chúa. Khi lời của Chúa, sự hiện diện của Chúa, sự hiểu biết Chúa được đầy dẫy trong tấm lòng, thì lẽ thật của Chúa cai trị và chủ động trên đời sống người đó, thẩm định giá trị sống, thẩm định nhân sinh quan, thẩm định mục đích, hướng dẫn mọi liên hệ, hướng dẫn mọi quyết định. Côlôse đoạn 3 câu 16 là câu kinh thánh song song với câu kinh thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18 thường được dùng để giải thích câu kinh thánh trong Ê-phê-sô, tức là đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Rồi sau đó tiếp tục: hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Thì Côlôse đoạn 3 câu 16 được để song song: nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Kết quả của lời Chúa được đầy dẫy trong lòng song song với kết quả của một đời sống được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đó là sự bùng nổ đáp ứng trong sự thờ phượng ca tụng Chúa với ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng, hát khen Đức Chúa Trời. Như vậy, một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh là người đầy dẫy lời của Đấng Christ ở trong tấm lòng. Và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh nói về sự tể trị của Đức Thánh Linh trong lòng, thì sự tể trị của Đức Thánh Linh trong lòng được bày tỏ ra qua sự đầy dẫy chủ động của lời Chúa trong tấm lòng đó. Và sự sống động của Đấng Christ, sự sống động của Đức Thánh Linh qua lời của Chúa được bày tỏ ra trong tất cả hành động và thái độ của người tín hữu, với tất cả sự sống động cho danh Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh sự bao gồm tổng quát này, tất cả chi tiết của đời sống là cho Chúa và vì Chúa. Mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Như vậy chúng ta có thể tổng kết dàn bài tổng quát của phân đoạn Kinh Thánh Colossae đoạn 3 từ câu 1 đến câu 17 như sau. Chủ đề chính: sống cho Đấng Christ bằng lời Ngài trong hội thánh. Sống cho Đấng Christ bằng lời Ngài trong hội thánh. Dàn bài gồm có 4 phần. Thứ nhất, gây dựng đời sống bên trong chung quanh Đấng Christ và mục đích của vương quốc Ngài. Trong phần này nhấn mạnh về sự chú tâm những sự ở trên trời và chú tâm trên đời sống trong Đấng Christ nối kết với sự tái lâm của Chúa. Phần số 2, từ bỏ đời sống cũ bằng cách tập sống giống như Đấng Christ. Từ bỏ đời sống cũ bằng cách tập sống giống như Đấng Christ. Trong phần này nhấn mạnh lột bỏ những tập quán và giá trị trên bản ngã cũ trong thế gian và mặc lấy sự đeo đuổi Đấng Christ và những sự ưu tiên của Ngài. Phần số 3, thể hiện những sự liên hệ giống Đấng Christ trong sự hiệp một của hội thánh. Thể hiện những sự liên hệ giống Đấng Christ trong sự hiệp một của hội thánh. Phần này nhấn mạnh sống bày tỏ ân điển Chúa trong các mối liên hệ với người khác và thể hiện sự hiệp một và tình yêu thương trong hội thánh. Phần số 4, sống lời Chúa trong hội thánh. Sống lời Chúa trong hội thánh. Phần này nhấn mạnh để lời Chúa thấm nhuần mọi khía cạnh của đời sống và thực hành thờ phượng và phục vụ Chúa trong hội thánh cho Đấng Christ. Bây giờ chúng ta đến phần đọc bài đọc tham khảo cho bài học phát triển những tập quán trong đời sống cá nhân. Colossae đoạn 3 từ câu 1 đến câu số 17 là một trong những phân đoạn phong phú và rõ ràng nhất trong các thư tín của Phaolô đề cập đến việc hướng dẫn đời sống vào đúng mục tiêu. Phân đoạn cung cấp cho chúng ta một bức tranh khá đầy đủ về sự biến đổi bề trong cần phải có trong đời sống chúng ta. Cả tâm trí và tấm lòng của chúng ta đều được nhắc tới trong phân đoạn này. Hơn nữa, tiêu điểm của nó được mở rộng, chứ không đơn thuần là một loạt các lời chỉ dạy liên quan đến các thói quen cá nhân của chúng ta. Nó mở rộng ra vai trò của cộng đồng hội thánh địa phương trong việc giúp chúng ta phát triển các thói quen cần thiết của tấm lòng, bảo đảm cho sự dầm thấm của các nguyên tắc đầu tiên vào trí và lòng của chúng ta, và như thế dầm thấm toàn bộ đời sống của chúng ta. Mặc dù vậy, chúng ta cần đặt tiểu đoạn này vào văn mạch của toàn bộ bức thư mà Phaolô gửi cho hội thánh tại thành Colossae. Giống như trong bức thư ông gửi cho các tín hữu Epheso, trước tiên Phaolô nhắm tới quyền quản trị của Đấng Christ, hội thánh của Ngài và mọi sự mà các tân tín hữu này có được khi trở thành cơ đốc nhân. Đó là một cơ nghiệp suốt cõi đời đời với Đấng Christ. Bắt đầu trong chương 2, câu 6, ông tập chú vào cách ăn ở của họ, tức là lối sống mới, phương thức sinh hoạt cần phải đi kèm với cơ nghiệp của họ. Trước tiên ông xây dựng lập luận của mình về cách ăn ở của họ quanh hai nhóm nguyên tắc của đời này và nguyên tắc của Đấng Christ. Ông đã sử dụng khái niệm các nguyên tắc cơ bản để gói ghém lập luận của mình. Về cơ bản, luận điểm của ông là thế này: thường có hai nhóm nguyên tắc trong đời sống, nguyên tắc của thế gian và nguyên tắc của Đấng Christ. Vì vậy, ở một mức độ nào đó thì mọi triết lý của con người đều có tiêu điểm tương tự tập chú vào con người. Các nguyên tắc của thế gian tập chú vào các tôn giáo tự tạo, đến từ con người tự tạo. Mục tiêu cuộc đời của họ là ngay tại đây, trên đất này, cùng với mọi điều mà con người có thể tạo ra và thực hiện. Các nguyên tắc của Đấng Christ thì không phải như vậy. Bây giờ về phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học từ câu 1 tới câu số 17 của đoạn 3. Sứ điệp ở đây là gì? Về cơ bản, phân đoạn này nói tới lối sống mới của người tín đồ trong Đấng Christ. Một lối sống mới, phương thức sinh hoạt, thói quen sống được xây dựng trên các nguyên tắc đầu tiên của Đấng Christ. Ở đây, trước tiên, ông nói tới đời sống cá nhân của những tân tín hữu này tại hội thánh Colossae. Ông nói gì về lối sống mới này? Đó là đời sống của Đấng Christ. Cốt lõi lời mô tả của ông về đời sống này là một đời sống vì người khác chứ không phải vì mình. Chúng ta không sống để phục vụ mình, xác thịt của chúng ta, nhưng là sống để phục vụ Đấng Christ. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải phát triển một sự thay đổi ngay bên trong mình, mặc lấy lòng thương xót, tha thứ, khiêm nhường, tức là lòng yêu thương, và bất cứ điều gì chúng ta làm đều phải vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đây là sự thay đổi bên trong, một sự thay đổi trong lòng. Và ở đây, nó được nói đến là một sự thay đổi mới, bề trong và hết thảy chúng ta đều phải kinh nghiệm. Phân đoạn này nói gì về sự đổi mới bên trong mỗi cá nhân chúng ta? Colossae đoạn 3 câu 1 đến câu số 17 được đóng khung bằng 3 mệnh đề rất hay. Một ở gần phần bắt đầu, một ở giữa và một phần ở gần cuối. Trước hết ông nói, hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Đoạn 3 câu 2, nghĩa là hãy nhắm vào các nguyên tắc đầu tiên của Đấng Christ chứ không phải vào các nguyên tắc đầu tiên của đời này. Từ ngữ Hy Lạp được dịch là ham mến, ở đây nói về toàn bộ nhãn quan, thái độ sống, não trạng, theo đúng nghĩa của toàn bộ thái độ chúng ta đối với cuộc sống. Cách chúng ta nghĩ về cuộc sống và cách chúng ta quan niệm về các vấn đề đời sống phải xuất phát ra từ triết lý của Đấng Christ chứ không phải từ triết lý của đời này. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta cần phải được gây dựng trên các nguyên tắc đầu tiên của Đấng Christ. Thứ hai, chúng ta đang đổi ra mới đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Đoạn 3 câu 10. Sự thay đổi trong tấm lòng của chúng ta chủ yếu không dựa trên kinh nghiệm mà dựa trên sự hiểu biết thật, không dựa trên tôn giáo hay triết lý hay ho nào đó mà dựa trên triết lý chân thật, các nguyên tắc đầu tiên của Đấng Christ. Cụm từ sau cùng nằm trong đoạn 3 câu 16. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em. Hãy lưu ý vài điểm về mệnh đề này. Lời của Đấng Christ cần phải ở trong chúng ta. Theo nghĩa này, nền tảng của các nguyên tắc đầu tiên của Đấng Christ, động từ ở đây hàm ý cho chúng ta cần phải được bảo hòa trong triết lý này, trong các nguyên tắc này của Đấng Christ. Chúng ta cần phải xây dựng trên đó, cần phải hiểu rõ những chứng từ mọi góc độ. Chúng ta cần phải dạy các nguyên tắc này, dùng chúng mà sửa chữa lẫn nhau, rồi suy gẫm, sáng tác ra những thánh vịnh, bài hát và thậm chí hát cho nhau nghe. Hãy chú ý những từ ngữ lẫn nhau ở đây. Các nguyên tắc của Đấng Christ phải ở đầy trong lòng chúng ta trong bối cảnh sinh hoạt của cộng đồng hội thánh. Thực chất thì những thói quen nào trong tấm lòng được mô tả trong phân đoạn này? Đó là thói quen xây dựng đời sống bên trong của chúng ta trên triết lý hay trên các nguyên tắc đầu tiên của Đấng Christ. Chúng ta cần phải được dầm thấm các triết lý này, cần phải quán triệt chúng, dạy bảo và chỉnh sửa đời sống chúng ta dựa vào đó để chúng định hình toàn bộ nhãn quan của chúng ta về cuộc sống. Chúng ta cần phải suy gẫm chúng luôn, thậm chí biến chúng thành những bài hát, những bài thánh ca. Thêm vào đó, chúng ta phải san sẻ cho cộng đồng hội thánh những gì mình học và suy gẫm trong chỗ riêng tư. Điều này hàm ý sự đổi mới bề trong của chúng ta nhờ lời của Đấng Christ diễn ra trong cộng đồng. Chúng ta phải học hỏi lẫn nhau. Lời của Đấng Christ ngự trong đời sống chúng ta trọn vẹn nhất khi chúng ta sống và học tập với một cộng đồng của những người tin Chúa.
Nguyện Chúa giúp con từng bước tin trung, cùng đi theo Chúa suốt trong cuộc đời. Tuần buồm hay lúc sóng xô, cuộc đời con cho đến cuối cùng nguyện luôn trung tín bước theo Ngài hoài. Lòng nguyện cứ mãi chăm nhìn lên, nhờ cậy Chúa đấng luôn luôn yêu con, giúp con giữ bước đi không nào sợ. Sống vẫn ý Chúa hoài, và khi Chúa muốn gọi con về, chính lúc ấy con mừng vui gặp Ngài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu daingnguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cùng đi theo Chúa suốt trong cuộc đời. mừng hay lúc sống sâu cuộc đời con cho đến cuối cùng, mình luôn trung tín bước theo Ngài hoài. Nguyện Chúa giữ
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Thuận bươm hay lúc sống sống cuộc đời con cho đến cuối cùng, nguyện luôn trung